Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là Giờ Thờ Phượng Suy Tôn Ca Ngợi Chúa. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Lạy Chúa là Cha thương yêu của chúng con. Chúng con đến với Chúa, dâng lên Ngài những lời ca ngợi, chúc tụng, suy tôn. Cầu xin Chúa đến với mỗi tâm hồn của chúng con, mở rộng tâm trí của chúng con để chúng con đón nhận lời Ngài. Cầu xin Chúa làm cho thần linh của chúng con sống lại, cho chúng con được đến gần Ngài. Nguyện xin lời Chúa đụng đến tâm hồn của chúng con, thay đổi nếp sống của chúng con hôm nay. Chúng con không quên biết bao nhiêu người chưa biết đến danh của Chúa, chưa có lòng tin nơi Ngài. Chúng con cầu xin Chúa thương xót dân tộc của chúng con, để cho có vô số người được biết đến Chúa và được phúc hạnh thật ở trong Ngài. Chúng con cầu xin Chúa cho những người trên khắp đất nước của chúng con đang đứng lên giao truyền lời Chúa trong ngày hôm nay. Xin lời Chúa được thấm sâu vào lòng những người nghe, và quyền năng của Chúa thay đổi mỗi tấm lòng. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con dâng hiến thì giờ này trong quyền năng của Chúa, và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Thank you.
Vừa rồi là bản nhạc Chúa qua tiếng hát Kim Oanh. Tiếp theo đây là bài hát Chúa đi cùng tôi qua tiếng hát Quang Trung.
Dương mênh mông ngàn khơi, bóng đêm bùa vây, biển đời dân ba đào sụp sôi. Chúa an ngồi tôi khi lòng cô đơn buồn lẻ loi. Chúa đi cùng tôi, dìu tôi trên đường đời trông gai. Những đêm chợ chăn nghe giọt mưa rơi rơi ngoài sân, Chúa cho niềm vui lòng ngợi khen thay lời thở than. Chúa đi cùng tôi khi bình minh khi chiều nhẹ rơi, Chúa lau dòng tôi dòng nước mắt xót xa đầy vơi. Sông suối gập ghềnh cùng đi với Chúa, tâm hồn tôi an bình. Giữa đêm khuya nguyện cầu, phút ăn năn nghẹn ngào, nghiêng trên ngực Ngài quên bối rối khổ đau. Chúa cho lòng tôi được thành thơi trong đời biển dâu, cánh tay quyền năng che chở tôi hôm nay ngày mai. Chúa ơi lòng tôi nguyện yêu Chúa không bao giờ phai. Dương mênh mông ngàn khơi, bóng đêm bùa vây, biển đời dâng ba đào sụp sôi. Chúa an ngồi tôi khi lòng cô đơn buồn lẻ loi. Chúa đi cùng tôi, dìu tôi trên đường đời trông gai. Những đêm chợ trắng nghe giọt mưa rơi rơi ngoài sân, Chúa cho niềm vui lòng ngợi khen thay lời thở than. Chúa đi cùng tôi khi bình minh khi chiều nhẹ rơi, Chúa lau dòng tôi dòng nước mắt xót xa đầy vơi. Sông suối gập ghềnh cùng đi với Chúa, tâm hồn tôi an bình. Giữa đêm khuya nguyện cầu, phút ăn năn nghẹn ngào, nghiêng trên ngực Ngài quên bối rối khổ đau. Sâu Chúa cha lòng tôi được thành thơi trong đời biển dâu. Cánh tay quyền năng che chở tôi hôm nay ngày mai. Chúa ơi lòng tôi nguyện yêu Chúa.
Vừa rồi là bản nhạc Chúa đi cùng tôi. Tiếp theo đây chúng tôi xin đọc Thi Thiên thứ 33.
Hỡi người công bình, hãy vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va. Sự ca ngợi đáng cho người ngay thẳng. Hãy dùng đàn cầm cảm tạ Đức Giê-hô-va. Hãy dùng đàn sắt 10 giây mà hát ca ngợi Ngài. Hãy hát cho Ngài một bài ca mới. Và hãy gảy nhạc khí với tiếng vui mừng. Vì lời Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, các việc Ngài đều làm cách thành tín. Ngài chuộng sự công bình và sự chính trực. Đất đầy dẫy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va. Các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, cả cơ bên trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có. Ngài thâu các nước biển lại thành như đống và trữ những nước sâu trong chỗ chứa. Khắp thiên hạ khá kính sợ Đức Giê-hô-va. Các dân thế gian hãy kính sợ Ngài. Vì Ngài phán thì việc liền có. Ngài bảo thì vật bèn đứng vững bền. Đức Giê-hô-va làm bại mưu các nước, khiến những tư tưởng các dân tộc ra hư không. Mưu của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời. Ý tưởng của lòng Ngài còn đời này sang đời kia. Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời của mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp, có phước thay. Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống, nhìn thấy hết thảy con cái loài người. Ngài nhìn xuống từ nơi ở của Ngài, xem xét tất cả những người ở thế gian. Ngài nắn tấm lòng của mọi người, xem xét mọi việc của chúng nó. Chẳng có vua nào vì binh đông mà được cứu. Người mạnh dạn cũng không bởi sức lực lớn lao mà được giải thoát. Nhờ ngựa cho được cứu, ấy là vô ích. Nó chẳng bởi sức mạnh lớn của nó mà giải cứu được ai. Kìa, mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem người kính sợ Ngài, để ý đến người trông cậy sự nhân từ Ngài, đặng cứu linh hồn họ khỏi sự chết và bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói kém. Linh hồn chúng tôi trông đợi Đức Giê-hô-va. Ngài là sự tiếp trợ và là cái khiêng của chúng tôi. Lòng chúng tôi sẽ vui vẻ nơi Ngài, vì chúng tôi đã tin cậy nơi danh thánh của Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, nguyện sự nhân từ Ngài giáng trên chúng tôi, y như chúng tôi đã trông cậy.
Tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta đang nghiên cứu bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ. Hôm nay chúng ta sẽ đọc Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 43 đến 48. Xin đọc. Các ngươi có nghe lời dạy rằng hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù. Nhưng ta nói cho các ngươi rõ, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có gì lạ hơn ai? Người ngoại chẳng làm như vậy sao? Như thế các ngươi hãy trọn vẹn, như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Chúng tôi vừa đọc Phúc âm Matthew chương 5 từ câu 43 đến 48. Đề tài của bài học Thánh Kinh hôm nay là yêu kẻ thù. Đây là dẫn chứng cuối cùng trong 6 dẫn chứng mà Chúa Giêsu dùng để trình bày giáo huấn của Ngài đối với luật thánh của Chúa dành cho con người. Khác với cách dạy xa chân lý của các giáo sư dạy đạo thời đó, hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù là lời dạy của các giới tôn giáo đương thời. Câu này thật ra trong Kinh Cựu Ước không có. Các nhà dạy đạo Do Thái lúc ấy nhấn mạnh về việc yêu người lân cận, tức là người Do Thái, còn đối với tất cả mọi người khác đều phải coi họ là kẻ thù. Người ta đã đi quá xa trong việc coi người khác là kẻ thù, và mọi người Do Thái có bổn phận loại trừ và ghét bỏ những người không phải là Do Thái. Người Do Thái đã coi mọi người khác trên đời như là súc vật, và tất cả các dân tộc cũng đã khinh ghét người Do Thái vì tính kiêu kỳ này. Trong phần kinh văn đọc hôm nay, Chúa dạy hãy yêu kẻ thù, vì Chúa ban ánh nắng cũng như mưa xuống cho mọi người. Nghĩa là Chúa thương tất cả mọi người. Nói như thế không có nghĩa là Chúa sẽ không trừng phạt một người nào cả. Phước lành Chúa ban cho là một việc, nhưng mỗi người phải biết tội ác của mình, nhất là tội không tôn thờ Chúa, để ăn năn, sám hối và được chấp nhận là con của Chúa. Chúa thương yêu nhưng cũng ra tay trừng phạt những kẻ cố tâm chống lại Chúa. Giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái lúc ấy không nhấn mạnh đến điều kiện ăn năn hối lỗi để được tha tội, nhưng khơi sâu sự khác biệt giữa người Do Thái và người ngoài Do Thái, tạo nên một bức tường ngăn cách vô lý giữa họ với nhân loại. Ngày nay nhiều người tin Chúa cũng có thái độ như vậy. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người cùng niềm tin, giao dịch với những người ấy và tránh xa mọi người chưa tin Chúa. Như thế là sống xa với lời Chúa dạy. Vì mọi người tin Chúa phải là muối và ánh sáng trong trần gian. Nếu tránh xa mọi người, coi mọi người là kẻ thù, thì làm sao giao truyền tin mừng cứu chuộc cho họ được? Chúa Giêsu dạy chúng ta là phải yêu kẻ thù như thế nào khi Chúa nói yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Tại đây chúng ta thấy lối dạy về thái độ của Chúa. Thái độ của người tin Chúa đối với người đời là phải thương yêu và cầu phúc lành cho họ. Trước đó, Chúa đã dạy về thái độ tiêu cực, tức là đừng chống cự kẻ ác. Bây giờ, Chúa dạy tích cực, chúc phước và cầu nguyện cho kẻ thù. Điều duy nhất khiến cho một người không đánh trả, đưa má trái cho người đã đánh ta má bên phải, chịu mất luôn cả áo ngoài, hay bằng lòng đi thêm một dặm đường khi bị bắt đi một dặm để khuân vác chuyên chở, sẵn sàng cứu giúp kẻ khác, là người ấy phải chết đối với chính mình, chết đối với những quyền lợi của mình, chết đối với thái độ chỉ lo cho mình. Nhưng Chúa đi thêm một bước nữa, Chúa dạy chúng ta phải tích cực thương yêu những người đó, thương yêu cả kẻ thù. Không đánh trả chưa đủ, phải có thái độ tích cực, thương xót, cứu giúp cả những người mà chúng ta ghét. Cuối cùng, Chúa kết luận, như vậy các ngươi hãy nên trọn vẹn như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Trọn vẹn ở đây là nói về tình thương. Chúng ta là con của Chúa nên có tình thương thật, rộng lượng, bao la, khoan dung, tha thứ như cha trên trời. Chúng ta không thể nào toàn thiện, toàn thánh, toàn năng như Chúa được. Nhưng là con của Chúa, chúng ta phải phản ánh đúng loại tình thương của Chúa. Đó chính là điều Chúa dạy ở đây. Ta cần học thêm điểm này. Chúa không đối đãi với mọi người theo tội ác của họ, nhưng theo tình thương của Ngài. Chúa không tiêu diệt mọi kẻ phạm tội, vì Chúa tạo cơ hội cho những người này ăn năn hối lỗi. Người tin Chúa nhiều khi cho rằng Chúa bất công cho kẻ ác được hưng thịnh. Thật ra chỉ vì tình thương mà Chúa chưa diệt họ. Chúa không bất công cũng không bất năng, ta nên nhớ như vậy. Như thế Chúa dạy ta phải từ bỏ chính mình và thương yêu kẻ khác như đã thương yêu mình. Người tin Chúa là người được cứu ra khỏi thế gian hư vong và được đặt vào một địa vị khác để sống với một cấp độ hoàn toàn khác mọi người. Người ấy là một người mới, một tạo vật mới. Vì vậy, cái nhìn của người ấy phải đổi khác. Và vì vậy, mọi phản ứng cũng khác đi. Người ấy không còn thuộc về trần gian nữa, nhưng là con của Chúa và sống theo đúng lối sống mà Chúa dạy bảo. Chúng ta thường sống phụ thuộc vào người khác rất nhiều. Chúng ta thường bận tâm về những gì người khác làm đối với mình và những gì họ nghĩ về mình. Bạn thử nhớ lại một ngày nào đó trong đời mình, nghĩ đến những tư tưởng không tốt và độc ác đến với tâm trí bạn. Từ đâu ra những ý nghĩ này? Do từ người khác. Tư duy và hành động của chúng ta do ảnh hưởng của người khác thật là mạnh. Đây cũng chính là điều làm cho cuộc đời khốn khổ. Khi nhìn thấy một người nào ta không thích, tự nhiên lòng bỗng ghen ghét. Không thấy người đó thì không sao. Đó là bằng chứng chúng ta phụ thuộc vào sự có mặt của người khác. Đó cũng chính là điều Chúa muốn chúng ta từ bỏ đi. Tình thương của chúng ta phải trong lành đến độ không còn phụ thuộc vào một người nào hay bị người nào ảnh hưởng nữa. Cuộc sống của mỗi chúng ta phải đặt dưới một nguyên tắc mới, nguyên tắc của tình yêu thật. Khi nào ta có loại tình yêu đó, ta mới có thể nhìn thấy người khác theo một khía cạnh khác được. Chúa nhìn vào thế gian chỉ thấy tội ác và hổ nhục, nhưng Chúa biết tất cả là kết quả của hoạt động của quỷ vương Satan. Chúa quan tâm đến con người và muốn giải cứu. Con người chỉ là nạn nhân của một cuộc phản loạn, chúng ta cũng thế. Khi nhìn thấy nhân loại phạm tội ác hay làm những điều tàn ác đối với mình, hãy nghĩ đến hậu quả phạm tội của con người đầu tiên và các hoạt động của quỷ vương đang tiếp diễn. Con người tàn ác vì phạm tội, vì sống trong gông cùm của tội. Nghĩ như thế, ta mới thấy thương cho kẻ thù của mình. Hơn thế nữa, ta còn cầu xin Chúa giải thoát họ khỏi tội và cư xử tàn ác với đồng loại nữa. Đó chính là tình thương mà Chúa trông mong nơi chúng ta. Chúa đã nhìn thấy con người tội ác, kiêu căng, nhơ nhớp, nên động lòng thương, sai ngôi hai là Chúa Giê-xu vào đời để làm sinh tế chuộc tội cho tất cả. Mở một sinh lộ cho loài người phản nghịch trở về với Ngài và được thứ tha. Đó là việc mà chỉ một mình Chúa có thể làm. Và Ngài khuyên bảo chúng ta cũng phải yêu kẻ thù để mọi người có dịp tin Chúa mà được cứu. Việc này khó thật, nhưng nếu ta tuân hành lời dạy của Chúa, ta có thể làm được. Ta có thể yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ làm hại mình. Người tin Chúa khác hẳn mọi người ở đời là ở chỗ có tình thương thật. Loại tình thương của Chúa, vì tình thương trong ta chứng nghiệm ta thuộc về Chúa. Bạn có kẻ thù chăng? Chắc chắn là có. Nếu không, bạn cũng có nhiều kẻ không ưa gì mình và làm những điều tệ hại cho mình. Bạn nên nhớ rằng, chỉ có tình thương của Chúa mới chấm dứt được tình trạng hận thù, và cuộc chấm dứt phải khởi đầu từ phía bạn. Bạn phải biết từ bỏ sở thích, thói quen, ý riêng và mặc lấy con người mới Chúa ban. Rồi bạn sẽ biết tình thương thật là gì và bắt đầu thực hành tình thương đó. Dễ nhất là cầu nguyện cho kẻ thù và sau đó tha thứ và trở thành bạn tốt đối với kẻ thù. Nếu bạn đã làm tất cả những điều đó mà kẻ thù vẫn không thay đổi, vẫn là kẻ thù, thì bạn vô trách nhiệm. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng khi Chúa bảo ta làm một điều gì, thì điều ấy chắc chắn thực hiện được. Bài học hôm nay đã rõ, mời bạn nhận lấy lời Chúa cho mình và làm theo. Trong dòng nhạc này, mời quý vị và các bạn đến với Chúa, cầu xin Chúa nhận lấy những lời cam kết sống xứng đáng cho Ngài, tha thứ cho kẻ thù, cầu phước cho những người làm hại mình. Nếu bạn chưa biết Chúa, đây là giây phút bạn đến với Chúa để tin nhận Ngài. Cầu xin Chúa mở tâm hồn bạn, tiếp đón tình thương của Chúa hôm nay. Chúng tôi cầu Chúa ban phước cho bạn. Nguyện xin ân lành của Chúa đến với tất cả những người đang tôn thờ Ngài hôm nay.